thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 16 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tổng kết 10 năm thi hành luật phòng chống bạo lực gia đình, sơ kết 5 năm thực hiện quyết định 248 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam, tổng kết 10 năm công tác thư viện, tủ sách nhà văn hóa cơ sở.
Thành phố Thái Nguyên thành lập 2 đoàn đi thăm tặng quà các thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách và hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, nhu cầu muốn xuất khẩu sang nước ngoài lao động để đổi đời, nhiều đối tượng đã tạo ra những chiếc bánh vẽ đầy hấp dẫn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 15 tháng 1, thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thi hành luật phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2018, sơ kết 5 năm thực hiện quyết định số 248 ngày 24 tháng 2 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam, tổng kết 10 năm công tác thư viện, tủ sách nhà văn hóa cơ sở giai đoạn 2008-2018 và sơ kết 3 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2016-2018. Dự hội nghị có các đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố; Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố; Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. 10 năm qua, công tác thi hành luật phòng chống bạo lực gia đình được thành phố Thái Nguyên triển khai hiệu quả. Đến nay, 32 trên 32 xã phường trên địa bàn đã xây dựng và duy trì hoạt động được trên 200 mô hình các câu lạc bộ, xây dựng gia đình 503 sạch, gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, thu hút hơn 30.000 thành viên tham gia. Về triển khai các hoạt động về Ngày sách Việt Nam, công tác thư viện, tủ sách nhà văn hóa cơ sở, thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động, hình thức phong phú. Tính đến nay, trên địa bàn đã có 140 tủ sách đặt tại các nhà văn hóa xóm, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị trường học với trên 15.000 bản sách, báo, tạp chí. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa có bước chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Năm 2018, tỷ lệ gia đình văn hóa trên địa bàn thành phố đạt trên 96%, xóm, tổ dân phố văn hóa đạt trên 88% và cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt gần 98%. Nhân dịp này, thành phố Thái Nguyên đã tuyên dương khen thưởng 204 tập thể và 205 cá nhân đã có thành tích trong triển khai thi hành luật phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2018. Thực hiện quyết định số 248 QĐ-TTg ngày 24 tháng 2 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam, công tác thư viện, tủ sách nhà văn hóa cơ sở giai đoạn 2008-2018 và thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2016-2018.
Ngày 15 tháng 1, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức 2 đoàn đi thăm tặng quà các thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách và hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Đoàn do bà Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà 2 đối tượng nhiễm chất độc hóa học và 3 hộ nghèo xóm Huống Trung và xóm Già, xã Huống Thượng. Đoàn do ông Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã đến thăm và tặng quà 2 đối tượng là thương binh và 3 hộ nghèo phường Gia Sàng. Tại các gia đình đến thăm và tặng quà, các đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của các thương binh, nạn nhân nhiễm chất độc hóa học và hộ nghèo, đồng thời bày tỏ sự ghi nhớ công lao của các thương binh, nạn nhân chất độc hóa học, những người đã cống hiến, hy sinh một phần cơ thể của mình vì độc lập tự do của Tổ quốc và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên thế hệ con cháu nỗ lực học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
Ngày 15 tháng 1 tại Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên, Thành đoàn, Hội Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã tổ chức chương trình Xuân yêu thương số 1 cụm trung tâm thành phố gồm 9 phường xã. Dự chương trình có đồng chí Lê Thị Ngọc Hoa, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Mai Hải Trung, Bí thư Thành đoàn. Tại chương trình, Thành đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tặng 150 suất quà cho hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong, học sinh nghèo vượt khó, hội viên phụ nữ nghèo, mỗi suất quà trị giá 950.000 đồng. Các suất quà gồm gạo, bánh kẹo, nhu yếu phẩm cần thiết cho dịp Tết. Chương trình Xuân yêu thương là hoạt động thường niên của Thành đoàn, Hội Phụ nữ thành phố Thái Nguyên nhằm động viên san sẻ và góp phần mang đến niềm vui cho các cựu thanh niên xung phong, học sinh nghèo vượt khó, hội viên phụ nữ nghèo vào dịp Tết cổ truyền mỗi năm. Xúc động vì được nhận quà trong đợt này, em Nguyễn Trọng Mị, trường trung học cơ sở Chu Văn An chia sẻ với chúng tôi.
Hôm nay em được nhận quà thì em cảm thấy rất là vui. Em rất là cảm ơn Hội Phụ Nữ và Thành đoàn đã quan tâm và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như chúng em. Những phần quà này giúp cho gia đình em có cái Tết thật là ấm no. Đây là cái nguồn động lực để em vươn lên và phấn đấu học thật giỏi.
Theo kế hoạch, Thành đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục tổ chức 3 chương trình Xuân yêu thương tại 3 cụm khác nhau trên địa bàn thành phố, qua đó tặng hơn 400 suất quà với tổng giá trị trên 400 triệu đồng.
Ngày 14 tháng 1, Hội Chữ thập đỏ phường Hoàng Văn Thụ phối hợp với tổ dân phố 12 tổ chức đoàn đến thăm hỏi động viên và tặng quà gia đình chị Trần Thị Hải Yến là hộ dân của tổ 12, không may bị hỏa hoạn cháy nhà vào ngày 29 tháng 12 năm 2018, gây thiệt hại trên 20 triệu đồng. Vụ hỏa hoạn làm bố đẻ chị và con trai út bị thương. Gia đình chị Yến có 3 mẹ con, bản thân chị bị bệnh hiểm nghèo. Mọi sinh hoạt của gia đình chỉ trông vào suất lương giáo viên cấp 2 của chị. Nên cuộc sống hết sức khó khăn. Để động viên và chia sẻ kịp thời tới gia đình chị, Hội Chữ thập đỏ của phường, tổ dân phố 12 và các chi hội chữ thập đỏ và các tổ dân phố trên địa bàn phường đã tặng quà động viên gia đình chị, mong chị sớm vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Xúc động trước sự quan tâm của các ban ngành, đoàn thể dành cho gia đình, chị Yến xúc động nói.
Hôm nay rất là xúc động được sự quan tâm chia sẻ động viên của bà con dân phố của tổ 12, sự động viên của Hội Chữ thập đỏ phường Hoàng Văn Thụ và của các chi hội tổ 12, tổ 2A, tổ 16, tổ 29 và các chi hội khác. Thì hôm nay tôi rất là cảm ơn sự chia sẻ động viên đối với gia đình tôi cái lúc mà gặp khó khăn hoạn nạn. Với cái tấm lòng chia sẻ của bà con trong tổ dân phố và của Hội Chữ thập đỏ phường cũng như là các chi hội, cái tấm lòng vàng này tôi thấy rất là đáng quý. Tôi xin hứa là sẽ cố gắng để vượt qua cái khó khăn này của gia đình.
Ngay sau chương trình này, Hội Chữ thập đỏ phường và Hội Phụ nữ phường sẽ tiếp tục kêu gọi sự trợ giúp hỗ trợ từ các tập thể cá nhân có tấm lòng hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ gia đình chị Yến để mẹ con chị có một cái Tết yên vui và có điều kiện sửa sang lại nhà cửa.
Chiều 15 tháng 1, tại nhà hàng Đông Á ASEAN 2, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên và Câu lạc bộ Doanh nhân xứ Trà đã tổ chức tổng kết hoạt động hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự chương trình có anh Đinh Xuân Hải, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên cùng 100 doanh nhân là hội viên Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên, Câu lạc bộ Doanh nhân xứ Trà, lãnh đạo Hội Doanh nghiệp trẻ các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Quảng Ninh. Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên hiện có trên 200 hội viên. Năm 2018 là một năm Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên đã gặt hái được nhiều thành công trong hoạt động hội khi đã có 5 hội viên lọt top 100 doanh nhân trẻ toàn quốc khởi nghiệp xuất sắc, 6 hội viên đạt giải thưởng sao vàng đất Việt, thành lập và tổ chức thành công giải bóng đá doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên cùng nhiều hoạt động giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa các thành viên trong hội với Hội Doanh nghiệp trẻ các tỉnh khu vực phía Bắc. Đối với Câu lạc bộ Doanh nhân xứ Trà, trong giai đoạn 2016-2018, với khẩu hiệu hành động, đổi mới tư duy, chung tay hội nhập, câu lạc bộ đã có rất nhiều các hoạt động thiết thực mang lại lợi ích cho hội viên và cộng đồng, tập trung ở 5 lĩnh vực gồm giao thương, ký kết, đào tạo, hỗ trợ khởi nghiệp, giao lưu gắn kết và nhân đạo từ thiện, thu hút vài trăm lượt hội viên tham gia, trên 100 gian hàng được trưng bày, hơn 30 bài thuyết trình giới thiệu sản phẩm cùng nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp, hội viên xúc tiến đầu tư. Sau 2 năm đã có gần 40 hội viên mới chính thức gia nhập câu lạc bộ, nâng tổng số hội viên của câu lạc bộ lên 80 doanh nghiệp. Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ sản xuất kinh doanh, Hội Doanh nghiệp trẻ, Câu lạc bộ Doanh nhân xứ Trà đã dành hàng trăm triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Tại chương trình đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên và báo Tài nguyên và Môi trường miền núi phía Bắc. Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên bàn giao cụm trường cho Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bắc Giang và trao quyết định bổ nhiệm thêm chức danh Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên cho chị Đào Thị Phương, Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình chi nhánh Thái Nguyên. Nhân dịp này, chuông Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã tặng bằng khen cho 34 hội viên Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên, Câu lạc bộ Doanh nhân xứ Trà vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của hội và câu lạc bộ.
Sáng ngày 15 tháng 1, Hội Cựu chiến binh thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Thành ủy viên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Năm 2018, Hội Cựu chiến binh thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, động viên hội viên tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và của hội, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và làm tốt hoạt động nghĩa tình, giúp nhau nâng cao đời sống vật chất tinh thần, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong năm, hội đã kết nạp được 825 hội viên, nâng tổng số hội viên cựu chiến binh lên trên 20.600 hội viên. Đến nay, toàn hội có 52 tổ an ninh tự quản với gần 260 hội viên tham gia, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự đạt hiệu quả tốt. Có 175 hộ hội viên cựu chiến binh hiến trên 5.200 m2 đất làm đường dân sinh. Hiện toàn hội có 54 tổ tiết kiệm và vay vốn với trên 1.000 hội viên vay với số tiền dư nợ 29,7 tỷ đồng từ ngân hàng chính sách. Trong năm, hội đã giảm được 6 hộ cựu chiến binh nghèo, xóa được 14 nhà tạm. Hội có 91 hội viên làm chủ doanh nghiệp, 4 hợp tác xã do hội viên cựu chiến binh làm chủ nhiệm, trên 200 trang trại, gia trại do cựu chiến binh làm chủ. Hầu hết các mô hình phát triển kinh tế của hội viên đều sản xuất kinh doanh có lãi, tạo việc làm cho nhiều lao động. Số gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt trên 98%, trên 99% hội viên đạt danh hiệu hội viên gương mẫu, 100% cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc. Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh thành phố được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng cờ thi đua, hai hội viên được nhận bằng khen của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, 5 tập thể, 5 cá nhân được Hội Cựu chiến binh tỉnh khen thưởng, 21 cơ sở hội, 90 chi hội và 154 cá nhân được Hội Cựu chiến binh thành phố khen thưởng.
Ngày 15 tháng 1, phường Phan Đình Phùng tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trong phong trào thi đua, nên năm 2018, phường Phan Đình Phùng đã hoàn thành kế hoạch đề ra trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt cao góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020. Tiêu biểu như giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 452 tỷ đồng, bằng 100,15% kế hoạch được giao. Thu ngân sách nhà nước trên 36 tỷ đồng, đạt trên 104% kế hoạch. Thu ngân sách địa phương gần 11 tỷ đồng. Hoạt động thương mại dịch vụ có bước phát triển mạnh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, hàng hóa đa dạng của nhân dân. 100% tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa, trên 97% số gia đình đạt gia đình văn hóa. Ủy ban nhân dân phường trở thành đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của thành phố, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen tập thể lao động xuất sắc. Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể và nhiều cá nhân của phường cũng được các cấp ngành khen thưởng. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân phường đã phát động phong trào thi đua năm 2019. Theo đó, năm 2019, phường Phan Đình Phùng tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua ngay từ đầu năm, trong đó tăng cường công tác cải cách hành chính, xây dựng trật tự mỹ quan đô thị, tăng cường bồi dưỡng và phát hiện, nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực. Nhân dịp này, phường đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của phường năm 2018.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Cảnh giác trước bẫy lừa đảo xuất khẩu lao động. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tuần qua, từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 16 tháng 1, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ việc trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản, án xảy ra tại các địa bàn Phan Đình Phùng, Chùa Hang, Tích Lương. Đáng chú ý, khoảng 19 giờ 20 phút ngày 11 tháng 1, tại khu vực nhà trọ của gia đình ông Ngô Tiến Tuấn, thuộc tổ 11, phường Chùa Hang, Công an thành phố tuần tra phát hiện tại phòng trọ số 1 của Nguyễn Thị Thu Huyền, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại Hòa Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang, có Huyền cùng hai thanh niên, là Đặng Xuân Huân, sinh năm 1985, và Trương Văn Tuân, sinh năm 1995, đều có hộ khẩu thường trú tại Bình Sơn, Sông Công, đang có biểu hiện phê ma túy. Quá trình kiểm tra phòng trọ của chị Huyền phát hiện có 6 giỏ lan đang treo trong phòng. Qua điều tra xác định, số giỏ lan trên là do các đối tượng trộm cắp được tại khu vực Bờ Đậu, Phú Lương, phường Hoàng Văn Thụ, phường Phú Xá. Trị giá tài sản khoảng 2 triệu đồng. Công an thành phố lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 21 giờ 15 phút ngày 13 tháng 1, tại quán karaoke Quê Hương thuộc xóm Đầu Phần, xã Thịnh Đức, do anh Nguyễn Khánh Toàn, sinh năm 1977 làm chủ, Nguyễn Tùng Anh, sinh năm 1988, thường trú tại xóm Đồng Chanh, xã Thịnh Đức, cùng một nhóm bạn đến quán hát. Sau đó Tùng Anh xuống phòng lễ tân gặp Toàn, yêu cầu bố trí nhân viên nữ để rót bia và chọn bài hát. Anh Toàn không đồng ý nên đã xảy ra mâu thuẫn to tiếng. Tùng Anh cầm ấm nước đập xuống bàn uống nước làm vỡ kính bàn, và dùng tay đập phá bàn thờ thần tài. tổng trị giá tài sản thiệt hại khoảng 15 triệu đồng. Công an thành phố đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ Công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 96 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 224 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 35 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính 22 trường hợp nộp kho bạc nhà nước. Giải quyết 249 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 217 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.340 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 308 ca với 1.312 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Công an phường dự họp với 33 tổ dân phố với 1.946 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 9 vụ, điều tra khám phá 7 vụ, 7 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 2 triệu đồng trả cho bị hại. Điều tra xử lý về hình sự 1 vụ 1 đối tượng cho vay nặng lãi, bắt giữ 11 vụ 11 đối tượng phạm tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Tuần qua, lực lượng chức năng Công an thành phố Thái Nguyên lập biên bản 303 trường hợp vi phạm, tạm giữ 23 xe ô tô, 51 xe mô tô, 229 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 18 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 56 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 144 trường hợp vi phạm, thu trên 294 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 53 trường hợp, nhắc nhở 128 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 53 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, trong xã hội ngày nay không thể phủ nhận vai trò của xuất khẩu lao động, bởi nó vừa mang lại lợi ích về kinh tế, vừa tận dụng được một lượng lớn lao động dồi dư. Thế nhưng có không ít địa phương lao đao, nhiều gia đình khốn đốn, phải bán nhà, nợ nần chồng chất vì sập bẫy lừa đảo. Mới đây, Công an thành phố Thái Nguyên đã thụ lý và giải quyết một số vụ án dưới hình thức lừa đảo này.
Thời gian qua, tình trạng lừa đảo xuất khẩu lao động ngày càng phổ biến, thủ đoạn ngày càng tinh vi phức tạp. Một số cá nhân doanh nghiệp không hề có chức năng xuất khẩu lao động đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người lao động, dùng chiêu bài làm công tác tư vấn và thu tiền bất hợp pháp dưới danh nghĩa đưa đi học hoặc làm việc ở nước ngoài. Các chiêu bài mà các đối tượng lừa đảo này thường sử dụng để lừa người lao động như có thể đưa đi làm việc ở những thị trường, ngành nghề, công việc có thu nhập cao, tiêu chuẩn về tay nghề, ngoại ngữ không cao, thời gian xuất cảnh nhanh. Mới đây, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Truyền, sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, là đại diện được ủy quyền của 13 người khác cùng tố cáo Nguyễn Mạnh Hiền, sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú, tổ 14, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký hợp đồng đưa người đi đào tạo và làm việc tại tập đoàn HP thuộc Lantabaran, bang California, Hoa Kỳ, với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 1,4 tỷ đồng. Trước đó, qua sự giới thiệu, ông Truyền biết ông Nguyễn Mạnh Hiền, chủ của công ty điện thoại HP. Ông Hiền luôn khẳng định với ông Truyền là có khả năng đưa người lao động đi đào tạo tại Hoa Kỳ và làm việc cho tập đoàn HP theo hình thức đào tạo vừa học vừa làm với mức lương theo hợp đồng mà công ty điện tử HP Việt Nam và tập đoàn HP trả cho người lao động là 1.800 đô la Mỹ một tháng. Sau thời gian đào tạo tại Hoa Kỳ trở về, sẽ được làm việc với công ty điện tử HP Việt Nam do Nguyễn Mạnh Hiền là chủ doanh nghiệp với mức lương từ 10 triệu đến 15 triệu đồng một tháng, chưa tính phụ cấp và vị trí công tác. Trao đổi với chúng tôi, Trung úy Bùi Xuân Hoàng, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Đối với các cái trường hợp đi xuất khẩu lao động thì các cái đối tượng này cũng đưa ra các thông tin gian dối rằng các cái doanh nghiệp, các tổ chức đang có nhu cầu tuyển dụng đưa người đi học tập, làm việc, lao động ở nước ngoài với cái mức lương cao, thu hút những cái người có nhu cầu nộp tiền, tài sản cũng như hồ sơ để các đối tượng này nhận và chiếm đoạt. Quá trình đấu tranh với vụ án liên quan đến hành vi lừa đảo về đưa người đi học tập và lao động ở nước ngoài thì đối tượng ở đây thì thành lập một cái doanh nghiệp, tạo cái vỏ bọc cho mình, từ đó thu hút những cái người có nhu cầu đưa nhu cầu đi lao động ở nước ngoài, thu hồ sơ cũng như đối tượng đưa ra rất nhiều các thông tin gian dối về cái nơi làm việc, nơi học tập, và đối tượng cũng mua các cái vé máy bay để cho người dân tin tưởng giao tiền. Sau khi giao tiền là các đối tượng sẽ lập tức hủy các cái mã liên quan đến các cái chuyến bay mà đối tượng đặt cung cấp cho cái người dân.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Mạnh Hiền khai nhận bản thân cũng như công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử HP không có chức năng, khả năng để đưa người đi học tập, lao động tại nước ngoài. Vì cần tiền để tiêu xài cá nhân, Nguyễn Mạnh Hiền đã đưa ra các thông tin gian dối về việc đang tuyển lao động đi học tập, làm việc ở nước ngoài, để những người có nhu cầu đi học tập, lao động ở nước ngoài tin tưởng giao nộp tiền và hồ sơ cho Hiền. Sau này, khi không đưa được người đi lao động tại Hoa Kỳ, Hiền đã trả lại tài sản cho người bị hại bằng việc chuyển nhượng cho ông Truyền 3 lô đất có địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Giá chuyển nhượng được thống nhất giữa hai bên là 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, Hiền còn trả cho ông Truyền 200 triệu đồng, số tiền đã nhận từ các bị hại. Ông Truyền sẽ có trách nhiệm trả cho các bị hại nêu trên. Trung úy Bùi Xuân Hoàng, cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an thành phố Thái Nguyên cũng cho biết thêm. Tại cơ quan điều tra, Hiền khai nhận bản thân Hiền đã có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức đã được xóa án tích.
Để đấu tranh với các đối tượng lừa đảo này thì cũng mất rất nhiều thời gian, bởi vì các đối tượng này thường có phương thức thủ đoạn rất tinh vi. Các đối tượng dùng mọi thủ đoạn để che mắt cơ quan chức năng. Các đối tượng khi thu tiền thì lập phiếu thu nhưng ngay sau đó lại lập phiếu chi cho người dân để thể hiện cái khoản tiền đấy đã được chi, và làm khó khăn cũng như là trên cái mặt hồ sơ pháp lý thì các đối tượng cũng có cái doanh nghiệp. Doanh nghiệp của các đối tượng này thì chỉ trên giấy tờ, chưa có sự hoạt động, và xác minh tại các cơ quan chức năng liên quan hoạt động cấp phép. Và đối với doanh nghiệp của các đối tượng này thì cũng đã tiến hành giải thể ngay sau đó.
Trước những thông tin gian dối đối tượng Hiền đưa ra, đã có không ít người lao động do thiếu thông tin, nhẹ dạ cả tin, lại nôn nóng, muốn được sớm ra nước ngoài nên bị sập bẫy, lừa gạt với những khoản tiền không hề nhỏ. Có thể thấy, lợi dụng nhu cầu cần tìm việc làm tại nước ngoài, đối tượng đã tạo ra những chiếc bánh vẽ đầy hấp dẫn, đầy lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của đối tượng lừa đảo tuy không mới, nhưng đã đánh vào sự nhẹ dạ cả tin, nhu cầu muốn xuất khẩu sang nước ngoài lao động để đổi đời, từ đó khiến không ít người sập bẫy. Trước những vụ việc trên, cơ quan công an thành phố có khuyến cáo.
Từ cái phương thức thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo liên quan đến hình thức đưa người đi học tập lao động ở nước ngoài, cơ quan công an có khuyến cáo đến người dân là cần tìm hiểu kỹ về các cái thông tin liên quan đến các cơ quan tuyển dụng, đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo, tuyển dụng, đưa người đi lao động cả trong nước và ngoài nước, không tin vào các cái lời giới thiệu của các cái đối tượng khi mà nghi vấn có cái dấu hiệu là lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đưa người đi xuất khẩu lao động. Người dân cần báo đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để được hỗ trợ giúp đỡ.
Thưa quý vị và các bạn, để có thể ngăn chặn các hành vi lừa đảo, bảo vệ quyền lợi của người dân, rất cần sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong việc phổ biến pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, thông tin về doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động, thị trường lao động nước ngoài và các điều kiện, tiêu chuẩn, mức lương, chi phí xuất khẩu lao động. Đồng thời tăng cường tuyên truyền những thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động để người dân biết, qua đó nâng cao tinh thần cảnh giác và có biện pháp phòng tránh. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì An ninh Thành phố. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Hôm nay các khu vực trong tỉnh đã có mưa và mưa nhỏ, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất đo được tại Thái Nguyên là 12,0 độ, tại Định Hóa là 11,7 độ. Dự báo ngày mai các khu vực trong tỉnh tiếp tục xảy ra rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11 đến 13 độ, từ ngày 18 tháng 1 phổ biến trời rét. Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 1 năm 2019, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, sau không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 12 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, trời rét. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, sau không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 12 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, sau không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 12 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, sau không mưa gió nhẹ. Nhiệt độ từ 12 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp. Honda ô tô Thái Nguyên kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên có địa chỉ tại đường Cách mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên. Honda ô tô được xây dựng với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, luôn đảm bảo phục vụ chiếc xe ô tô của quý khách thật chu đáo, chất lượng. Honda Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Ra, Honda City, Honda Civic, Honda Accord, Honda CR-V, Honda HR-V. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Honda ô tô Thái Nguyên đang chạy chương trình khuyến mại hấp dẫn cho xe Honda CR-V và Honda Ra. Khuyến mại bảo hiểm thân vỏ xe cho Honda CR-V, giao xe sớm. Chương trình khuyến mại cho Honda Ra lên đến hơn 50 triệu. Chương trình khuyến mại cho Honda CR-V và Honda Ra chỉ áp dụng trong tháng 1 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến xem các sản phẩm mới nhất để được tư vấn và lái thử, trải nghiệm các dòng xe Honda tại showroom Honda ô tô Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 12 năm 2018, chủ đầu tư Vinaconex 3 chính thức ra mắt dự án khu dân cư số 3 Phổ Yên Residence. Đây là dự án đầu tiên đáp ứng đầy đủ và hội tụ tất cả những mong muốn về cuộc sống đẳng cấp, hiện đại, sang trọng, bậc nhất tại Phổ Yên.
Với vị trí đắc địa nằm sát mặt đường quốc lộ 3 kết nối các thành phố Sông Công, Thái Nguyên, Hà Nội và các huyện thành lân cận, dự án Phổ Yên Residence bao gồm các tiện ích: trung tâm thương mại, trường mầm non, khu mua sắm, bể bơi ngoài trời, khuôn viên cây xanh, khu thể thao giải trí hỗn hợp, khu spa. Đặc biệt tại đây, hệ thống an ninh 3 lớp được đảm bảo 24 trên 24 giờ sẽ mang lại cho quý khách hàng sự yên tĩnh, an toàn và thuận tiện nhất.
Do đó, chỉ từ 660 triệu đồng, quý khách hàng có thể sở hữu một lô đất trong khu đô thị với cơ hội đầu tư cùng khả năng sinh lời lên đến 25% và một chốn an cư lý tưởng cho gia đình ngay tại Phổ Yên Residence.
Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại 0934 33 5544 hoặc 0967 998 656.
Phổ Yên Residence, cơ hội đầu tư, an cư trọn đời.
Agribank chi nhánh thành phố Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Để đảm bảo phục vụ quý khách hàng đến giao dịch được thuận tiện, nhanh chóng, không bị gián đoạn, Agribank thành phố Thái Nguyên thông báo chuyển địa điểm hai phòng giao dịch của chi nhánh. Cụ thể như sau: 1. Phòng giao dịch Quang Trung chuyển từ 282 đường Lương Ngọc Quyến về 441 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng trường Đại học Y Dược Thái Nguyên kể từ ngày 7 tháng 1 năm 2019. 2. Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ chuyển từ 66 đường Hoàng Văn Thụ về tổ 19 phường Thịnh Đán, cạnh phòng giao dịch Ngân hàng Công Thương Đán từ ngày 17 tháng 1 năm 2019. Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi 2019, Agribank thành phố Thái Nguyên xin kính chúc tất cả quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng. Agribank mang phồn thịnh đến khách hàng. Một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!